Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng từ bi giảng dạy các sự kiện lạ sau đây cho Phật tử chúng con được hiểu biết thêm về sự màu nhiệm của đạo pháp. Khi Đức Phật Thích Ca chưa thành đạo thì hào quang vàng của Ngài chưa xuất hiện. Nhưng từ lúc Ngài vừa thành đạo suốt 49 năm độ chúng sanh tới lúc Ngài nhập Niết Bàn thì hào quang màu vàng của Ngài tỏa rực rỡ xung quanh Ngài cho đến lúc Ngài nhập Niết Bàn mới chấm dứt. Chiếu theo lịch sử để lại, xin cho chúng con hỏi những câu sau. Một, tại sao các vị giáo chủ đạo khác không có hào quang mà chỉ có Ngài và các vị Phật khác mới có? Thì tôi trả lời từng câu. Tôi không dám nói các vị giáo chủ đạo khác có hào quang hay không có hào quang, nhưng mà tôi chỉ nói riêng về Đức Phật. Bởi vì đạo Phật là đạo giác ngộ. Giác ngộ tức là trí tuệ viên mãn. Mà trí tuệ là sáng suốt, phải không? Mà trí tuệ viên mãn tức là sáng suốt trùm khắp. Bởi sáng suốt trùm khắp cho nên có cái ánh sáng nó chiếu soi chung quanh, đó là một cái lẽ thường. Mà đây tôi nhớ hồi xưa hồi nhỏ tôi đọc sách Tàu, thấy có mấy cái ông tiên trên núi, thì những người nào mà tu đàng hoàng trong sạch thì mấy ông thấy người đó có hào quang, còn nếu mấy cái người nào hung ác thì mấy ông thấy những người đó có một phần hắc khí ở trước. Mà cái đó thì theo bây giờ ngày nay thì người ta cũng thấy như vậy, nói rằng chung quanh chúng ta, nếu chúng ta là cái tâm lành, là tâm sáng suốt, thì chung quanh chúng ta có cái ánh sáng. Còn nếu tâm chúng ta hung dữ ác độc thì chung quanh chúng ta cũng có một cái phần hắc ám nó che phủ. Thì cái điều đó với con mắt phàm thì không thấy, nhưng với con mắt thánh là người ta thấy. Thì như vậy thì cái sự đó chắc là không có sai. Vì vậy mà Phật lấy giác ngộ làm cái gốc, mà giác ngộ thì sáng suốt, bởi sáng suốt cho nên có hào quang. Hào quang đó, câu hỏi thứ hai, hào quang đó tại sao không là màu trắng, xanh, đỏ vân vân, mà tất cả các vị Phật toàn màu vàng? Thì vì gì màu vàng là màu trí tuệ, cho nên gọi là ánh sáng màu vàng. Thì câu hỏi thứ ba, tại sao lúc thành Phật mới còn chưa thành Phật lại mới có, còn chưa thành Phật thì không có? Thì chưa thành Phật thì trí tuệ chưa viên mãn, làm sao có được? Câu hỏi thứ tư, tánh chất cấu tạo và sự công năng của hào quang đó thế nào? Thì câu này chắc phải hỏi Phật chứ hỏi tôi không được. Bởi vì tôi đâu có biết tánh chất cấu tạo nó. Tôi chỉ biết rằng do cái tâm giác ngộ viên mãn của Ngài mà phát hiện hào quang. Còn này tôi không phải kỹ sư mà hỏi tôi cấu tạo sao. Thì cái đó nữa đi hơi xa. Rồi một câu hỏi nữa, kính xin hòa thượng từ bi giải nghi và chỉ giáo cho con nghi vấn sau. Khi một người đã nhận biết mình có tâm bản nhiên hay tâm bất sanh bất diệt rồi thì làm sao để hằng sống với cái tâm ấy? Thì ở đây trong nhà Phật hay là trong nhà thiền thường dùng cái từ là trưởng dưỡng thánh thai. Trưởng dưỡng là nuôi lớn, thánh thai là cái thai thánh. Mà muốn trưởng dưỡng thánh thai thì Phật tử phải sử dụng cái lối từ khi mình nhận mình có một cái bản nhiên, tâm bản nhiên rồi, từ đó về sau tránh, đừng phải bị trói buộc trong những sự lo phiền, lo lắng, phiền muộn. Đừng bị trói buộc trong những chuyện tính toán, suy lường nhiều. Thì tâm bản nhiên nó không có mất. Còn nếu mà mình tính toán, so lường nhiều hoặc là phải lo lắng việc này việc nọ nhiều thì cái bản nhiên nó ẩn đi không hiện. Như vậy thì những cái lời hỏi của quý Phật tử cũng nhiều, mà tới đây thì tôi cũng sắp hết giờ rồi, thì tôi chỉ nhắc nhở bao nhiêu điều mà có thể đơn giản thôi. Bây giờ có câu hỏi này cũng dễ dàng mà ít, tôi đọc cho quý vị nghe nói luôn. Quý thầy đã có đi tu, có được phép hút thuốc lá, uống bia không? Tại vùng con ở, quý thầy đều có hút thuốc, vân vân. Phương tiện vật chất chẳng kém gì ngoài đời, Phật tử không ai dám nói gì, hoặc có hơi thì được bảo do người khác mời. Có hỏi thì bảo do được người khác mời, do vì xã giao. Kính hỏi hòa thượng, như trên có đúng không? Tôi trả lời theo tôi, theo tôi thì không đúng, nhưng mà theo vị kia thì chắc là đúng, phải không? Nếu không đúng người ta không làm, người ta làm tức là người ta đúng. Còn tôi thì tôi thấy không đúng. Như vậy thì tùy Phật tử xét rồi dùng, cho tôi thì không dám chỉ trích người ta. Thôi như vậy là phần giảng hôm nay tới đây nghỉ. Bây giờ báo tin để tháng sau. Tháng sau giảng ngày 23 tháng 4 dương lịch, nhằm 19 tháng 3 âm lịch ở tại đây, để cho quý Phật tử nhớ. Có Phật tử kính bạch hòa thượng, câu 1. Con đọc trong sử thắc mắc một điều, cúi xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Ngài Trần Thánh Tông cũng là một ông vua tu hành đạt đạo, tại sao khi thấy ngài Trần Nhân Tông gầy ốm, ngài hỏi nguyên do thì ngài Trần Nhân Tông thưa là do ăn chay lạc. Nghe như thế ngài khóc, ngài sợ không người nối nghiệp tổ tiên. Tại sao ngài lại sợ chuyện thịnh suy được mất, không người gánh vác sự nghiệp tổ tiên? Thì đây là đọc sử rồi nghi, nghi này là phải. Bởi vì ngài Trần Thánh Tông cũng ngộ lý thiền, thì đâu có dốt gì không biết cái thân này hoại mà có cái không hoại, phải không? Nhưng mà ngài khóc là vì sự nghiệp tổ tiên nói theo cái thời phong kiến, vì cái đất nước, vì dân tộc không có người để kế thừa, để giữ gìn mối cho đất nước, giữ cái chính trị trong nước được yên ổn cho dân mới nhờ. Thì như vậy khóc cũng vì cái lợi riêng của tổ tiên, mà khóc cũng vì cái lợi chung của toàn dân, thì cái khóc đó cũng tha thứ được chứ có gì đâu, phải không? Bây giờ quý vị thấy chúng ta tu có khi cũng hiểu đạo chút chút, nói chuyện thì nghe kính cỏi lắm, nhưng mà khi cái người thân của mình hoặc là bị cái tai nạn gì, hoặc là bị chết chóc, thì mình có cầm nước mắt được không? Ai dám nói không không? hay nói có? Nghĩa là khó mà kềm được, phải không? Vì chúng ta là còn cái thân người trí tuệ biết, nhưng mà cái thân này nó còn tình cảm. Nói gần chút là như ngài A Nan là một đệ tử của Phật, đã tu chứng đến cái quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, tức quả thánh. Vậy mà khi Phật tịch thì sao? Ngài khóc sướt mướt. Thì như vậy thì cái chuyện đó nó không phải là cái tình cảm của cái người tu nó khô cạn liền, mà có khi nó cũng còn ướt át chút chút. Thôi cũng tha thứ đi, đừng có khó quá tội nghiệp.
Rồi tới câu hỏi thứ hai, thế nào là quy y Phật Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp Ly Dục Tôn, quy y Tăng Chúng Trung Tôn? Cứ xin Ngài giải thích cho con rõ nghĩa. Câu thứ nhất, quy y Phật Lưỡng Túc Tôn, người ta cứ nói lưỡng túc là hai chân. Hai chân được tôn trọng được trật rồi. Lưỡng túc là hai cái đủ, phước túc và huệ túc. Phật là một vị đầy đủ phước, đầy đủ trí tuệ, đáng tôn kính, cho nên là lưỡng túc tôn. Quy y Pháp Ly Dục Tôn, pháp của Phật là pháp dạy chúng ta xa lìa những cái dục lạc tạm bợ của thế gian, là cái pháp trên hết, cho nên gọi là đáng tôn kính. Vì vậy mà quy y Pháp Ly Dục Tôn. Quy y Tăng Chúng Trung Tôn. Chúng Trung Tôn tức là trong cái số đông người, Tăng là cái người đáng tôn trọng. Nhưng mà ở đây tôi cũng nói hơi dè xẻn một chút. Tăng đừng nghĩ đầu tròn áo nhuộm nó là tăng hết, mà chữ tăng đây là phải hiểu là những người tu chân chánh đúng đạo lý của Phật dạy, sống đúng như cái gì Phật tổ chỉ bảo, làm cái nền tảng cho mọi người nương tựa, thì đó mới gọi là chúng trung tôn. Còn nếu tăng mà mang cái hình thức người tu rồi đi xin tiền để về xài riêng đó thì chắc chưa phải. Bởi vậy nên nói chữ tăng là nói cái nghĩa hòa hợp, những người tu chung sống hòa hợp với nhau để tiến tu, để làm lợi ích cho chúng sinh, thì những người đó là trong mọi người, người đó là đáng tôn quý hơn hết. Đó gọi là quy y Tam Bảo. Rồi một Phật tử nữa hỏi: kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng quan hỷ giải thích cho Phật tử chúng con hiểu biết thêm như sau. Trong kinh Phật Đại Niết Bàn, Thích Ca Mâu Ni Phật thường nói về ba lãnh vực giác ngộ và chứng đạo của bậc A La Hán, Bích Chi, Bồ Tát có sự khác biệt, nên Đức Phật có dạy nên xây tháp cao, tháp khác nhau giữa ba bậc. Khi quý vị này nhập Niết Bàn, xin hòa thượng minh giải sự khác nhau giữa ba đẳng cấp từ giác ngộ cho đến chứng đạo. Chúng con thành kính ghi nhớ. Ở trong kinh Phật giải thích rõ về ba cái bậc. Ba cái bậc là Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ ở cõi Ta Bà này. Bởi vì Phật là giác ngộ viên mãn, cho nên câu cắt nghĩa về cái chữ Phật đó, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, tức là cái chỗ giác ngộ của Ngài và giáo hóa chúng sinh được tròn đầy, cho nên gọi là Phật. Rồi chỗ giác ngộ và chứng đạo của bậc A-la-hán, Bích Chi Phật. Về giác ngộ và chứng đạo của bậc A-la-hán là Bích Chi Phật, thì những vị này về phần tự giác thì đầy đủ, nhưng mà giác tha chưa tròn, cho nên chưa có phải là viên mãn đó. Vì vậy mà hai bên nó khác nhau. Như là Bích Chi Phật thường gọi là độc giác Phật, những vị ra đời không gặp Phật Pháp, chỉ nhìn thấy cái sự vô thường của sự vật mà giác ngộ, tu hành đạt đạo, thì đó gọi là độc giác hay là Bích Chi Phật. Còn những vị tu hành mà được nghe pháp của Phật dạy, như pháp Tứ Đế chẳng hạn, rồi ngộ đạo tu chứng quả A La Hán, thì đó là A-la-hán. Cho nên A-la-hán với Bích Chi Phật nó có khác nhau. Bích Chi Phật thuộc về độc giác cho nên mạnh hơn đó. Vì vậy mà nó gọi bực trung. Còn A-la-hán thì trong cũng giác ngộ rồi nhưng mà bực thấp hơn Bích Chi Phật. Người được dạy mà biết, người không được dạy mà tự biết thì người nào mạnh hơn? Rồi, không được dạy mà tự biết là mạnh hơn. Cho nên gọi các ngài là độc giác là vậy đó. Vì vậy mà cao hơn A-la-hán một phần. Như vậy Đức Phật thì giác ngộ viên mãn, cho nên cái tháp ngài cao hơn. Rồi Bích Chi Phật giác ngộ nhưng mà cái phần độ sinh chưa viên mãn, cho nên thấp hơn Phật nhưng mà cao hơn A-la-hán, vì không người dạy mà tự giác ngộ được. Còn A-la-hán giác ngộ được nhưng mà chưa có độ sinh viên mãn, vì vậy mà ngài thấp hơn. Như vậy thì có sự khác biệt để thấy rằng cái giác ngộ viên mãn và chưa viên mãn, hay là giác ngộ viên mãn mà độ sanh chưa viên mãn, nó có khác nhau như vậy.